Thanh Tú và Anh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 21 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ngành thuế triển khai hệ thống hóa đơn điện tử trên toàn quốc.
Bảo vệ người thầy thuốc trước nguy cơ vi phạm y đức, thương mại hóa chăm sóc y tế.
Giá xăng tăng 600 đồng một lít.
Liên Hợp Quốc thúc đẩy Nga-Ukraine đối thoại.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 21 tháng 4 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã làm việc với Đảng đoàn, Ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về kết quả hoạt động của Hội sau 20 năm thực hiện chỉ thị số 56 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội. Chủ tịch nước đánh giá cao công tác xây dựng và phát triển của Hội. Công tác tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật được đẩy mạnh với nhiều hình thức, phương pháp phong phú, đa dạng và chất lượng. Chủ tịch nước cũng ghi nhận kết quả tích cực của công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cũng như việc tham gia công tác hòa giải ở cơ sở được các cấp hội thực hiện dưới nhiều phương thức.
Sáng 21 tháng 4, tại Tổng cục Thuế, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng trên thế giới và ở Việt Nam, được Đảng, Nhà nước ta rất coi trọng, xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Việc kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc là sự kiện quan trọng, khẳng định nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt của Chính phủ, của Bộ Tài chính, của ngành thuế trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực triển khai hóa đơn điện tử của ngành tài chính. Riêng giai đoạn 1 đã thành công với khoảng 60% số lượng doanh nghiệp, 70% lượng hóa đơn điện tử của cả nước, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.
Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 10. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi, cho ý kiến vào dự thảo luật. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu dự thảo luật cần chú trọng đến tự chủ tài chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh. Bởi trên thực tế, việc thiếu tự chủ tài chính thời gian qua đã gây nhiều sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực và tại các cơ sở khám chữa bệnh, từ việc mua sắm vật tư, thuốc men cho đến khám chữa bệnh. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dự án luật phải đáp ứng được yêu cầu bảo vệ tốt người sử dụng dịch vụ y tế và tránh được các nguy cơ lạm dụng công nghệ kỹ thuật cao, bảo vệ được thầy thuốc trước nguy cơ vi phạm y đức, trước nguy cơ thương mại hóa trong chăm sóc sức khỏe.
Từ 15 giờ chiều nay, ngày 21 tháng 10, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày một lần. Theo đó, xăng E5 RON 92 tăng 660 đồng một lít, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 680 đồng một lít. Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 27.130 đồng một lít và xăng RON 95 là 27.990 đồng một lít. Như vậy, giá xăng trong nước đã có lần tăng trở lại sau 3 cú giảm liên tiếp. Tính chung trong gần 4 tháng đầu năm, giá xăng đã có 7 lần tăng, 3 lần giảm giá.
Thông tin từ Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế cho biết, đến hết ngày 20 tháng 4, gần 1 triệu người Việt Nam đã có hộ chiếu vaccine. Như vậy, sau 6 ngày, Bộ Y tế triển khai ký xác nhận kết quả tiêm chủng vaccine COVID-19, số người có xác nhận hộ chiếu vaccine trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử và PC-COVID đã tăng gấp đôi. Theo Cục Công nghệ Thông tin, thời hạn của hộ chiếu vaccine điện tử là 12 tháng kể từ ngày cấp. Đây là giải pháp kỹ thuật để bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. Khi hết hạn, hệ thống sẽ tự động tạo mã QR mới.
Bộ Công Thương ban hành quyết định áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc. Mức thuế chống bán phá giá tạm thời được áp dụng đối với 3 nước từ 0% đến 36,56%. Sau thời hạn ngày 25 tháng 4, nếu không nhận được ý kiến phản hồi, Cục Phòng vệ Thương mại sẽ hiểu rằng các doanh nghiệp không có ý kiến đối với việc miễn trừ sản phẩm nêu trên.
Theo Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong khoảng từ 0 giờ 55 phút đến 4 giờ 12 phút ngày 21 tháng 4, tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum liên tiếp xảy ra 3 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 3,2 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Đây đều là những trận động đất mức độ rất nhẹ, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Trong văn bản mới nhất gửi Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để kéo giá nhà ở đang quá cao, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, HoReA cho biết, tình trạng giá nhà đất tăng liên tục trong hơn 5 năm qua biểu hiện qua chỉ số giá nhà ở của nước ta cao gấp hơn 20 lần so với thu nhập trung bình của xã hội. Theo HoReA, so với các nước công nghiệp phát triển thì chỉ số giá nhà chỉ cao gấp 6 đến 7 lần thu nhập.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết thời điểm áp dụng thu phí không dừng trên toàn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ được lùi 1 tháng so với dự kiến ban đầu là ngày 5 tháng 5. Theo thông tin mới nhất, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã quyết định bố trí thêm một làn xử lý sự cố trên tuyến này. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ không bố trí làn thu phí hỗn hợp trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Sẽ chỉ có một làn thu phí xử lý sự cố ở mỗi chiều trên cao tốc, còn lại sẽ thu phí không dừng, hay còn gọi là làn ETC.
Vào khoảng 1 giờ 13 phút sáng nay ngày 21 tháng 4, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu tập thể B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội. Hậu quả 5 người chết, 2 người bị thương. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này. Trong sáng ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.
Chuyển sang phần tin quốc tế, trong bài phát biểu trực tuyến tại phiên khai mạc Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao thường niên năm 2022 diễn ra ở Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận cam kết xây dựng một nền kinh tế thế giới mở, đồng thời cho rằng cần đẩy mạnh nỗ lực để đi đầu trong xu hướng chủ đạo của toàn cầu hóa kinh tế, tăng cường điều phối chính sách vĩ mô và thúc đẩy sử dụng khoa học và công nghệ để có thêm động lực tăng trưởng.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi thư tới phái đoàn Nga và Ukraine tại Liên Hợp Quốc đề nghị gặp Tổng thống của hai nước. Theo phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc, ông Guterres đã yêu cầu có cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại Moscow và Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kiev. Với đề xuất này, người đứng đầu Liên Hợp Quốc hy vọng có thể làm trung gian thúc đẩy đối thoại nhằm tiến tới chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
Mới đây, hai ứng cử viên Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen đã có cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình. Cuộc tranh luận diễn ra 4 ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 diễn ra vào Chủ nhật tới đây. Trong cuộc tranh luận, bà Marine Le Pen hứa sẽ có một loạt các biện pháp để cắt giảm chi phí sinh hoạt. Trong khi đó, ông Emmanuel Macron đề nghị rằng các khoản thưởng cho nhân viên có thể lên đến 6.000 euro, không tính thuế. Theo các cuộc thăm dò trước cuộc tranh luận này, ông Macron đang nhận được sự ủng hộ ở mức cao, khoảng 55,8%.
Iraq đang hứng chịu trận bão bụi thứ 3 trong vòng 2 tuần qua, khiến cho nhiều chuyến bay tại thủ đô Baghdad và thành phố Najaf bị hủy bỏ. Trong thông báo đưa ra, Ban Quản lý Sân bay Quốc tế Baghdad cho biết các chuyến bay bị tạm hoãn vì thời tiết xấu và tầm nhìn xa chưa đến 500 mét. Các chuyến bay sẽ được nối lại khi điều kiện thời tiết cho phép. Cơ quan khí tượng và địa chấn học Iraq dự báo, bão bụi sẽ tiếp tục ảnh hưởng trong ngày hôm nay 21 tháng 4 và điều kiện thời tiết sẽ tốt hơn trong những ngày sau đó.
Sáng ngày 21 tháng 4 theo giờ Việt Nam, trụ sở Quốc hội Mỹ phải sơ tán trong một thời gian ngắn sau khi cảnh sát phát hiện một máy bay mà họ cho là mối đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, sau đó cảnh sát xác định không có mối nguy hiểm nào. Cảnh sát quận Columbia cho biết, máy bay nói trên là máy bay quân sự mang theo các thành viên của đội nhảy dù biểu diễn Golden Knights thuộc lục quân Mỹ. Nhóm này có lịch trình biểu diễn ở sân vận động bóng chày của câu lạc bộ Washington National cách đồi Capitol khoảng 2,5 km. Sau sự việc trên, Chủ tịch Hạ viện Mỹ chỉ trích cơ quan hàng không liên bang Mỹ vì sự tắc trách không thông báo trước với lực lượng an ninh tại đồi Capitol.
Ngày 21 tháng 4, một trận động đất độ lớn 6,9 đã làm rung chuyển khu vực duyên hải Nicaragua. Theo Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải khu vực châu Âu, động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu 5 km. Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ hiện chưa đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra sóng thần sau cơn địa chấn này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, vào ngày 4 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam thay thế cho Ngày sách Việt Nam trước đây. Hôm nay 21 tháng 4, nhân Ngày sách và Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, mời quý vị khán thính giả cùng với Radio Nhân dân đến với câu chuyện tại thôn Bình Vọng ở xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
Ở nơi đây có những lão nông ngoài 80 tuổi vẫn say mê gìn giữ những trang sách. Sau những giờ đồng áng, họ lại tìm đến sách. Yêu sách nên các ông bà đã cùng nhau lập ra một thư viện sách để người dân và con em trong làng rèn thói quen đọc và cùng nhau tiếp nhận kho tri thức khổng lồ từ những trang sách.
Được hình thành từ năm 1999, hoạt động liên tục hiệu quả gần 20 năm, Thư viện Thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín đã khẳng định được vị trí quan trọng của mình là nơi hội tụ văn hóa đọc làng quê, góp phần đáng kể vào việc phát triển văn hóa đọc của huyện. Hơn 3.000 cuốn sách đủ mọi lĩnh vực do con em trong làng tặng cho thư viện tại đây. Ông Dương Văn Phi, 20 năm nay lặng lẽ trông coi tại đây. Sách được tự tay ông lưu trong sổ, giờ ông mày mò học tin học để lưu lại trên máy tính.
Người dân nên là thích đọc sách báo, thậm chí là cái phong trào viết báo ở đây phát triển rất là sớm. Điều đó chứng tỏ là cái nhu cầu về nghiên cứu sách của nhân dân Bình Vọng là nó có vốn có rồi.
Cháu chủ nhiệm, ôi ơi, thế tôi soạn ở trong tủ sách gia đình thì có gọi là mang tặng cho thư viện để phong phú thêm cho cái phần của thư viện.
Những người quản lý thư viện mỗi khi có sách mới hoặc có người mang sách sẽ mang giới thiệu trên loa phát thanh của xã. Có hơn 600 người đăng ký đọc sách thường xuyên tại đây. Khi nói về thư viện, em Trần Thị Thanh Thư, lớp 9B, trường Trung học cơ sở Văn Bình, huyện Thường Tín, phấn khởi cho biết.
Nhiều người cùng có một cái văn hóa đọc như mình thì nếu như mà mình không hiểu cái gì thì mình có thể hỏi mọi người và từ những đó các bác ấy có thể truyền đạt cho mình những cái kiến thức bổ ích ạ.
Vì yêu và trân trọng những cuốn sách mà người dân thôn Bình Vọng luôn tự hào rằng Bình Vọng tựa như Vân Tán, thế địa linh, tất sinh nhân kiệt. Cứ như vậy, những cuốn sách mang đến một cuộc đời rộng mở cho bao thế hệ con em trong làng.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.